Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 46 đến câu 56. Khi ấy, bà Maria nói, linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư. Người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng, rồi trở về nhà. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tin mừng chúng ta vừa nghe có tên là bài ca ngợi khen, hay còn gọi là bài Magnificat. Đây là những lời tán tụng, ngợi khen Thiên Chúa của Đức Maria sau khi gặp bà Elizabeth, mà bài tin mừng hôm trước đã kể lại cho chúng ta. Câu đầu tiên của bài ca này: linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Chúng ta dừng lại ở đây và suy gẫm về điều này. Ngợi khen Chúa và vui mừng trong Chúa, điều nào có trước? Quý ông bà, anh chị em kính mến, ngợi khen và vui mừng là hai tâm tình đang diễn ra trong tâm hồn và thần trí của Đức Maria. Mẹ ngợi khen Chúa và vui mừng trong Chúa. Chúng ta thử nghĩ về hai kinh nghiệm nội tâm này. Đức Maria được tràn đầy niềm vui nên mẹ ngợi khen Thiên Chúa, hay vì mẹ ngợi khen tán tụng Thiên Chúa nên tâm hồn mẹ tràn ngập niềm vui? Theo thứ tự của câu này trong bản dịch Kinh Thánh, có lẽ chọn vế sau thì hợp lý hơn. Tức là vì mẹ đã ngợi khen Thiên Chúa, nên kết quả là tâm hồn mẹ hớn hở vui mừng. Đây không phải là một suy tư triết lý hay thần học, nhưng đúng hơn, đó là một điều rất thực tế, đem lại cái nhìn sâu sắc hơn cho cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Thông thường trong cuộc sống, chúng ta chờ đợi Thiên Chúa ban ơn trước, rồi mới cảm tạ và ngợi khen người. Chúng ta chờ đợi Chúa đụng chạm đến chúng ta, đem niềm vui cho chúng ta, ngậm lời chúng ta cầu xin, rồi sau đó chúng ta mới tri ân, cảm tạ. Điều này cũng tự nhiên thôi. Được nhận thì cảm ơn, được phước thì tri ân. Tuy nhiên, trong tương quan với Thiên Chúa thì không phải thế. Chúng ta ca tụng người cả khi gặp khó khăn gian khổ trong cuộc sống. Chúng ta ngợi khen người cả khi chúng ta không cảm nhận sự hiện diện của người trong cuộc sống của mình. chúng ta chúc tụng người, ngay cả khi chúng ta đang mang trên vai thập giá nặng nề nhất của đời mình. Nhớ lại câu chuyện ông Job sẽ giúp chúng ta có được thái độ sống này. Quả vậy, không chỉ ngợi khen cảm tạ Thiên Chúa vì người đã ban ơn, đã ngậm lời cầu xin của chúng ta, hay những khi chúng ta cảm nghiệm được sự gần gũi trợ giúp của người. Ngợi khen Thiên Chúa là một bổn phận của tình yêu, nên tâm tình đó cần phải được nuôi dưỡng mỗi ngày trong mọi hoàn cảnh sống của chúng ta. Thiên Chúa xứng đáng với tất cả lời ngợi khen, tán tụng của chúng ta. Và điều thú vị là tâm tình ngợi khen Thiên Chúa cả lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn sẽ dẫn đến cảm xúc vui mừng hân hoan. Có thể nói, tâm hồn của mẹ Maria tràn ngập niềm vui trong Chúa chính vì tâm tình ngợi khen này. Niềm vui của mẹ bắt nguồn từ một đời sống phụng sự, yêu mến và tôn vinh Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa là niềm vui của mẹ. Xin cho mỗi người chúng ta cảm nghiệm được niềm vui như Đức Maria, niềm vui của đời sống phụng sự Chúa và anh chị em mình, niềm vui của tâm tình ngợi khen chúc tụng Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc đời, niềm vui của thái độ vâng phục, yêu mến Chúa trong mọi thánh ý người. Lạy Chúa, hằng ngày con vẫn cất lên lời kinh, xin cho danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha được thể hiện. Tuy nhiên, thực tế thì con vẫn còn muốn Chúa làm theo ý con, thực hiện những điều con cầu xin, nâng đỡ những lúc con kêu cầu. Chỉ khi con đạt được ước nguyện, con mới cảm tạ, tri ân Chúa. Từ nay, xin cho con luôn có tâm tình thờ lạy, ngợi khen cảm tạ Ngài trong mọi khoảnh khắc đời con. Amen.
Linh hồn tôi dâng lời ngợi khen Thiên Chúa, lòng mừng vui trong Chúa đấng cứu độ con. Ôi từ đây muôn đời gọi tôi tiêm phong, vì Ngài thương trông đến phận tôi tớ này. Ôi đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc kỳ diệu, danh Ngài là thánh. Tình Ngài trải qua muôn thế hệ, dành cho ai luôn kính sợ Ngài. Linh hồn tôi dâng lời ngợi khen Thiên Chúa, lòng mình vui trong Chúa đấng cứu độ tôi. Ôi từ đây muôn đời gọi tôi thiêm phong, vì Ngài thương trông đến phận tôi tớ này. Tôi Chúa yêu thương chân mạnh vô phong tiêu diệt bọn người kiêu ngạo tự mãn, chiến hờ kẻ có thân thế lực và nâng cao ai biết khiêm. Linh hồn tôi dâng lời ngợi khen Thiên Chúa, lòng mừng vui trong Chúa đấng cứu độ tôi. Ôi từ đây muôn đời gọi tôi thiêm phong, vì Ngài thương trông đến phận tôi tớ này.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Kiev, Ukraine. Hoạt động cứu trợ của Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Bắc Ái tại Ukraine. Hôm 19 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Konrad Krasinski, người Ba Lan, Bộ trưởng Bộ Bắc Ái của Tòa Thánh, đã dẫn đầu đoàn xe cứu trợ đến Ukraine để bày tỏ sự gần gũi của Đức Thánh Cha đối với dân chúng nước này đang ở trong tình trạng chiến tranh và chịu giá lạnh giữa lúc lễ Giáng sinh đến gần. Chính Đức Hồng Y Krasinski lái một xe thùng chở gần 40 máy phát điện và các quần áo giữ ấm mà Bộ Bắc Ái đã quyên góp được trong những ngày trước đó. Tại biên giới giữa Ba Lan và Ukraine, nhiệt độ 15 độ âm, có đoàn xe dài tới 30 cây số, chờ đợi từ 8 đến 15 tiếng đồng hồ để có thể đi qua, vì sự kiểm soát chặt chẽ và vì đường có quá nhiều tuyết không được cào đi. Xe do Đức Hồng Y lái có bảng số SCV của Vatican và đèn chớp do cảnh sát cung cấp, và nhờ hộ chiếu ngoại giao, ngài có thể đi qua và vào biên giới Ukraine mau lẹ và đi thẳng, và chỉ phải đợi 5 phút ở phía Ba Lan và 5 phút ở phía Ukraine để qua thủ tục kiểm soát. Đi sau xe của Đức Hồng Y là hai xe tải dài cũng chở các máy phát điện và quần áo giữ ấm. Đây là lần thứ 5 Đức Hồng Y Krasinski đến Ukraine trong tư cách là phái viên của Đức Thánh Cha. Các đội cứu trợ khi đến nơi được giao cho Caritas địa phương từ gần 10 tháng qua đang tích cực hoạt động để đón tiếp và trợ giúp những người tị nạn, đặc biệt các phụ nữ và các con cái, nhiều người chạy trốn từ miền Donbass bị Nga chiếm đóng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Krasinski cho biết chở đồ cứu trợ mau lẹ đến những vùng chiến tranh là điều rất quan trọng vì có thể cứu được nhiều sinh mạng. Giá lạnh và dân chúng không có điện để sưởi hoặc nấu bếp, thắp sáng nơi ở chính là lo âu mà dân Ukraine đang phải đương đầu trong những tháng mùa đông này. Hôm 20 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y bắt đầu viếng thăm một số thành phố bị nạn như Zaporizhia, Odessa mang theo các đồ cứu trợ. Trong khi đó, những xe tải trong đoàn của Đức Hồng Y sẽ đến sau. Qua Đài Vatican, ngài ngỏ lời cảm ơn các ân nhân đã giúp các đồ cứu trợ đó và đảm bảo rằng tất cả các đồ cứu trợ được đưa tới những người cần được giúp đỡ một cách mau lẹ và trực tiếp.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi hòa bình cho miền Kavkaz. Đức Thánh Cha Francisco lo âu về tình hình ở miền Kavkaz, khiến dân chúng phải chịu tình trạng nhân đạo bấp bênh và có nguy cơ trở nên tệ hại hơn. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 18 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, tôi đặc biệt lo âu về tình trạng nhân đạo ấy của dân chúng, có nguy cơ trở nên xấu hơn trong mùa đông này. Tôi xin tất cả những người liên hệ hãy dẫn thân tìm ra những giải pháp hòa bình để vô ích cho con người. Hôm 15 tháng 12 vừa qua, Thủ tướng Cộng hòa Armenia, ông Nikol Pashinyan, tố giác rằng lãnh thổ Nagorno-Karabakh sẽ bị cuộc khủng hoảng nhân đạo sau khi người Azerbaijan ngăn chặn con đường duy nhất nối liền miền này với Armenia và với thế giới từ ngày 12 tháng 12. 120.000 người Armenia bị cô lập với thế giới bên ngoài. Lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác trở nên khan hiếm. Hơn 1.100 người Armenia ở miền Nagorno-Karabakh bị kẹt trên đường huyết mạch là chìm và không thể trở về nhà với gia đình của họ. Đây là lần thứ hai trong tháng 12 này, một nhóm người Azerbaijan chặn con đường gọi là hành lang là chìm. Về phía nhà nước Azerbaijan, họ cho rằng những người Armenia ở miền Karabakh khai thác những mỏ kim loại quý, vi phạm các đạo luật của Azerbaijan. Azerbaijan có 97,3% dân số là tín hữu Hồi giáo. Từ lâu vẫn có những tranh chấp giữa Armenia và Azerbaijan về miền Nagorno-Karabakh, một lãnh thổ có đa số người Armenia hầu hết thuộc giáo hội Armenia tông truyền, nhưng lại nằm gọn trong lãnh thổ của Azerbaijan. Hồi tháng 9 năm 2020, với sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan đã tấn công và chiếm miền Nagorno-Karabakh, khiến hàng chục ngàn người Armenia phải di tản về Cộng hòa Armenia. Mặt khác, hôm 18 tháng 12 vừa qua, Đức Tổng Thượng phụ Karekin Đệ Nhị của Giáo hội Armenia Tông Truyền cũng lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế và các giáo hội Kitô anh em tiếp tục hỗ trợ dân Armenia tại miền Nagorno-Karabakh. Ngài tố giác âm mưu của Azerbaijan đang nỗ lực làm cho miền này không còn dân Armenia nữa bằng các biện pháp gieo rắc kinh hoàng. Ngài nói, thật là điều không thể chấp nhận được trong thế giới ngày nay, vốn nhìn nhận quyền của mỗi người được phẩm giá và tự do như những giá trị cao cả, lại có những hành động vô nhân đạo dường ấy chống lại cả một quốc gia dân tộc. Những lời lên án tham vọng bành trướng của Azerbaijan vẫn không đủ để ngăn chặn và chấm dứt thù nghịch.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Caritas Hà Nội mừng Chúa Giáng sinh với người khuyết tật. Gần 100 anh chị em khuyết tật từ các mái ấm Hoàng Nguyên, Chương Mỹ, Kẻ Nhẹ và nhóm tự lực Giọt Hồng đã cùng hội ngộ mừng Chúa Giáng sinh tại nhà tình thương Kẻ Nhẹ. Ngày gặp mặt do Caritas Tổng giáo phận Hà Nội tổ chức vào ngày thứ Bảy, 17 tháng 12 vừa qua. Trong phần khai mạc, các tham dự viên đã được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đơn sơ, mộc mạc của anh chị em khuyết tật đến từ các mái ấm. Sau đó, cha Phaolô Phạm Văn Mạnh, đặc trách Caritas Giáo hạt Phú Xuyên, chia sẻ với các tham dự viên về ý nghĩa của ngày Giáng sinh. Cha mời gọi mỗi người hãy làm một hang đá để Chúa hài lòng ngự trị và làm lan tỏa hơi ấm Giê-xu tới mọi người xung quanh. Cao điểm của ngày hội ngộ là thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho anh chị em khuyết tật được cử hành lúc 10:30 do cha Gioan Bautista Nguyễn Văn Quang, giám đốc Caritas Hà Nội chủ sự. Đồng tế trong thánh lễ có cha Phaolô Ngô Văn Bắc, chính xứ Kẻ Nhẹ và cha đặc trách Caritas giáo hạt và các tham dự viên cùng hiệp thông trong thánh lễ. Cuối thánh lễ, cha giám đốc Caritas đã cảm ơn sự hiện diện của quý sơ, anh chị em khuyết tật, các tình nguyện viên và tất cả mọi người. Cha giám đốc cũng gửi lời chúc mừng Giáng sinh và năm mới 2023 tới tất cả các tham dự viên. Ngày họp mặt khép lại với bữa cơm gia đình thân mật, xen giữa bữa ăn là chương trình bốc thăm và tặng quà.
In Ethiopia, Đức Giám mục tại Tigray báo động dù đã có hiệp định đình chiến. Mặc dù hiệp định đình chiến về miền Tigray bên Ethiopia đã được ký kết giữa chính phủ và phiến quân, nhưng tình hình nhân đạo tại miền này vẫn trong tình trạng trầm trọng. Hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin Mừng truyền đi ngày 17 tháng 12 vừa qua cho biết như trên. Đức cha Pespalasi Meddin, giám mục giáo phận Adigrat thuộc giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông Phương ở miền Tigray nói rằng, thành phố chúng tôi hiện đang bị tràn ngập với hơn 100.000 người mới tản cư từ các vùng phụ cận đến đây, và họ chỉ trông cậy vào sự giúp đỡ của các gia đình khác. Mỗi gia đình đang phải chăm sóc thêm 5-6 người. Sau 2 năm nội chiến đẫm máu, chính phủ Ethiopia và quân đội bảo vệ nhân dân Tigray ở miền Bắc nước này đã ký hiệp định hòa bình vào ngày 2 tháng 11 vừa qua tại Pretoria, thủ đô Nam Phi. Cho đến nay, hiệp định này chưa xóa bỏ được những hậu quả thê thảm của cuộc chiến trước đó trên đời sống thường nhật của dân chúng. Theo Đức cha Medin, hiệp định hòa bình vừa nói là một tin mừng đối với dân chúng để hy vọng hòa bình. Tuy nhiên, ngài nhận xét rằng, hơn một tháng đã trôi qua từ sau hiệp định, những người bệnh vẫn không có thuốc, người đói không có lương thực, tất cả những người di tản vẫn sống trong cùng một tình trạng. Đức cha Medin xin dẫn lời bác sĩ Zepresen Lassi, giám đốc bệnh viện Eider ở Mekele, than phiền rằng, tất cả các thuốc men cung cấp cho bệnh viện này đã bị hết cạn trong vòng 2 ngày. Thuốc men thật là thiếu thốn trước tình trạng y tế trầm trọng hiện nay. Theo Đức cha, tình trạng này có thể được giải quyết khi các đường giao thông được mở lại khi quân đội chiếm đóng, dù là quân từ nước Eritrea hay từ vùng Amara rời bỏ những nơi họ đang giữ và những người di tản có thể trở về nguyên quán của họ. Cuộc hòa đàm giữa chính phủ Ethiopia và mặt trận giải phóng miền Tigray bắt đầu từ ngày 25 tháng 10 và kết thúc với hòa ước vào ngày 2 tháng 11 nhờ sự trung gian của Liên hiệp Phi Châu.
Tin Munich, Đức Quốc. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ lưu ý về bách hại tín hữu Kitô. Tổ chức Bác Ái Quốc tế, Chi hội Đức Quốc lưu ý dư luận thế giới về những hạn chế và bách hại mà các Kitô hữu còn phải chịu tại nhiều nơi trên thế giới. Trong thông cáo công bố hôm 19 tháng 12 vừa qua, ông Florian Kipka, giám đốc điều hành Chi hội Đức của tổ chức Bác Ái này lấy làm tiếc vì những dịp giải bóng đá thế giới ở Qatar vừa qua, không có một lời nào trong dư luận thế giới về các tôn giáo thiểu số như Kitô giáo tại bán đảo Ả Rập còn bị hạn chế rất nhiều trong việc hành đạo. Các tín hữu Hồi giáo tại đó cũng không được phép trở lại Kitô giáo hoặc cải đạo theo các tôn giáo khác. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cũng lên tiếng nhân dịp ngày 26 tháng 12 sắp tới là ngày cầu nguyện cho các tín hữu Kitô bị áp bức và bắt hại. Đặc biệt tại một vài nước Phi Châu, tình trạng bắt hại này ồ ạt hơn như tại Nigeria, Burkina Faso hoặc Mozambique. Tại đó, các nhóm thánh chiến Hồi giáo hoạt động mạnh. Họ bắt hại những người không theo thứ Hồi giáo cực đoan như họ. Tại những nước đó, có tình trạng bắt cóc và sát hại các linh mục và tu sĩ, trong đó có cha Hans Joachim Lowry, thừa sai người Đức, thuộc hội thừa sai Phi Châu, bị bắt cóc ở nước Mali hồi cuối tháng 11 vừa qua. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cũng nói rằng, tại một số nước Á Châu, Kitô hữu bị kỳ thị như tại Pakistan, các tín hữu Kitô bị đối xử thiệt thòi trong việc phân phát các đồ cứu trợ sau vụ lụt nặng nề hồi mùa hè năm nay. Tại Ấn Độ, trào lưu Ấn giáo quốc gia chủ nghĩa cực đoan tái bành trướng, và tại Trung Quốc, chính sách canh chừng chặt chẽ của nhà nước đối với các Kitô hữu và các nhóm tôn giáo khác làm cho đời sống của họ trở nên khó khăn. Tại một số nước có đa số dân là tín hữu Kitô, theo tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, có các vụ trả thù Kitô hữu như tại Nicaragua, do chế độ xã hội chủ nghĩa điều hành đất nước, giáo hội bị trả thù vì bên vực các quyền con người. Tuy nhiên, tổ chức bác ái này cũng ghi nhận những dấu chỉ hy vọng. Ví dụ, trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Bahrain, một nhóm các tín hữu công giáo từ Ả Rập Saudi đã có thể tới tham dự thánh lễ. Ông Rica thông báo vào tháng 4 năm tới đây, một phúc trình mới về tự do tôn giáo trên thế giới sẽ được tổ chức này công bố, trình bày sâu rộng tình trạng nhân quyền tại các nước trên thế giới.
Do you?
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Một đêm khuya vắng nơi đồng hoang, kìa con Thiên Chúa đến trần gian. Ngài đến hóa thân như trẻ thơ, nơi chuối tâm buồn nhớ hàng lừa. Mùa đông phương tuyết rơi lạnh căm, mỏng manh khăn đắp chung cỏ thơm. Mặc ấm ông như vừa hạ sinh, ai biết đó là vua cứu.
Chuyện kể rằng, có một thương gia rất giàu có, không may gặp nạn bị mù cả hai mắt. Từ lúc không còn được nhìn thấy ánh sáng, khi người ta nói cho anh biết trời bắt đầu chập choạng tối, thì mỗi khi bước ra đường, anh đều bảo người nhà đưa cho mình một cây đèn pin và bật sáng lên, rồi một tay cầm gậy, tay kia cầm cái đèn pin đó mà đi. Rất nhiều người nhìn thấy hành động này của anh thì phì cười và chế nhạo anh là kẻ dở hơi. Mù có thấy gì đâu mà cũng bật đèn pin. Một lần nọ, anh được một người bạn cũ mời đến nhà dự tiệc. Nhà của người bạn này không xa lắm, chỉ cách nhà anh một con đường. Buổi tiệc được tổ chức vào buổi tối. Thế là như thường lệ, anh cũng bảo người nhà chuẩn bị cây đèn pin cho mình, rồi thong thả, một tay cầm gậy dò đường, một tay cầm đèn pin bước đi. Nhìn thấy anh mù dò dẫm đến nơi với chiếc đèn pin trong tay, những người dự tiệc bắt đầu sầm xì và hút hít cười. Người chủ tiệc tiến đến cầm tay anh, đưa vào chỗ ngồi và hỏi anh, "Này anh! Anh có thấy gì đâu mà lại cầm đèn pin như vậy, vô ích quá." Người thương gia mù trả lời, "Ồ, không hề vô ích đâu anh ạ. Mặc dù tôi không nhìn thấy đường và cũng chẳng thấy ai, nhưng có nhiều người khác đi trên đường. Họ cần thấy đường và nhìn thấy tôi. Cái đèn pin giúp họ nhìn thấy đường đi và nhìn thấy tôi, nên họ sẽ đi đúng đường của họ và không đụng phải tôi. Như vậy, chẳng phải cái đèn pin này rất hữu ích cho tôi hay sao?" Quý vị và các bạn thân mến, ánh sáng luôn luôn là cần thiết và hữu ích cho con người. Bất kể là người có thể nhìn thấy ánh sáng hay người không thể nhìn thấy ánh sáng. Bản chất của ánh sáng là đẩy lui bóng tối, giúp con người nhìn thấy rõ mọi người, mọi sự và tìm đúng những gì mình muốn. Ánh sáng còn có thể bảo vệ con người khỏi những nguy hiểm, cho dù họ có ý thức hay không. Người mù trong câu chuyện bên trên đã rất khôn ngoan khi chọn đi trong ánh sáng, bởi lẽ dù anh không thấy được những gì xung quanh mình, nhưng ánh sáng có thể giữ cho anh được an toàn khi soi sáng cho người khác nhìn thấy và tránh né, không gây hại cho anh. Thật vậy, một con đường không có ánh sáng thì tối tăm, đầy nguy hiểm, bởi vì tai nạn giao thông, tệ nạn cướp giật có nguy cơ xảy ra rất cao. Vì ánh sáng đem đến cho con người cảm giác dễ chịu và sự thuận tiện cho cuộc sống, nên ai ai cũng thích ánh sáng. Tuy nhiên, có rất nhiều loại ánh sáng. Có ánh sáng ấm áp tỏa ra từ ngôi nhà đầy tình chồng nghĩa vợ, vẫy gọi những bước chân yêu thương về với gia đình. Có ánh sáng lung linh của ngôi nhà thờ, thúc giục bao tâm hồn tìm về với đấng yêu thương. Và cũng có ánh sáng mờ mờ ảo ảo, hay nhấp nháy vô vập, lôi kéo bước chân người đắm chìm trong lạc thú tội lỗi. Nhân loại hôm nay cần lắm ánh sáng, không phải thứ ánh sáng dẫn con người vào lầm lạc, nhưng là ánh sáng dẫn đi trên đạo chính đường ngay của sự thiện. Mùa Giáng sinh là mùa của ánh sáng. Ánh sáng lung linh ở những hang đá được trang hoàng hết sức huy nga, hoành tráng. Ánh sáng rực rỡ nơi những ngôi nhà thờ lớn nhỏ, nơi các xóm đạo và trong từng ngôi nhà. Ánh sáng cũng lấp lánh và tung bừng ở các trung tâm mua sắm, trên khắp các đường phố và những công viên nơi người người thường tấp nập lui tới. Ánh sáng đem đến niềm vui trong lòng người, và người người cảm thấy vui hơn, bình an hơn khi ở những nơi có ánh sáng. Ánh sáng thật của mùa Giáng sinh chính là Chúa Giê-xu. Người chính là ánh sáng bởi ánh sáng, như lời kinh Tin Kính mà chúng ta hằng tuyên tín. Là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người mà Thánh Sử Gioan đã tuyên bố. Và rồi, chính Chúa Giê-xu cũng đã công bố cho muôn dân rằng: Tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Ước gì trong đại lễ Giáng sinh này, chúng ta tìm thấy được ánh sáng Giê-xu và để cho ánh sáng Giê-xu soi dẫn chúng ta trên mọi nẻo đường đời.
Một đêm khuya vắng nơi đồng hoang, kìa con Thiên Chúa đến trần gian. Ngài đến hóa thân như trẻ thơ, nơi tôi tâm buồn nhớ hai mùa. Mùa đông sương tuyết rơi lạnh căm, mỏng manh khăn đắp chung cỏ cơm. Mặc ấm ông nhi vừa hạ sinh, ai biết đó là vua cứu tình. Kìa người sinh trong cảnh nghèo khó, khắc chi thân phận người tội tơ giữa nơi thấp hèn làng quê xa xăm. Vì Chúa là đấng gánh tội đời, mang lấy hy sinh vì nhân loại, từ xuống dương gian hoan cải thế giới.
Lạy Chúa Giê-xu là ánh sáng thật, từ trời cao đã chiếu sáng trần gian trong đêm Giáng sinh này. Xin Chúa hãy là ánh sáng cuộc đời chúng con, để khi bước đi trong ánh sáng của Chúa, chúng con sẽ được an toàn khỏi mọi hiểm nguy và không bao giờ lạc bước lầm đường. Amen.
Một đêm khuya vắng nơi đồng hoang, kìa con Thiên Chúa đến trần gian. Ngài đến hóa thân như trẻ thơ, nơi tối tăm buồn nhớ hàng lửa. Mùa đông xương tuyết rơi lại căm, mỏng mây xanh đắp chung cỏ cơm. Mặc ấm ấu nhi vừa hạ sinh, ai biết đó là vua cứu tình. Kìa người sinh trong cảnh nghèo khó, chắc chi thân phận người tội tơ giữa nơi thấp hèn làng quê xa xăm. Vì Chúa là đấng gánh tội đời, mang lấy hy sinh vì nhân loại, từ xuống dương gian hoan cải thế giới. Kìa người sinh trong cảnh nghèo khó,
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.